still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Cảm ơn quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp. Và kính thưa quý vị, chương trình này do giáo sư tiến sĩ Khương Hiếu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng VM, Nhã Quyên và Ngọc Minh xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình. Kính gửi lời chào đến tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Houston cũng như của Đà Lạt trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Xin chào Nhã Quyên, hôm nay lại gặp Nhã Quyên nữa rồi, và xin chào Ngọc Minh, hôm nay chúng ta vắng đi một người, không biết có phải người đó ngày hôm qua, hôm thứ Sáu đi Black Friday mà đến giờ này là vẫn còn chưa ngưng, vẫn còn muốn tiếp tục đi mua sắm nữa. Chúng tôi xin được chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Thời tiết tại Houston bây giờ phải nói là bầu trời thì nhìn ra ngoài thấy mây trắng, chả bù cho buổi sáng ngày hôm nay thì thấy trời rất là nhiều sương mù, rồi lại những cái mây đen, mà mây đen bây giờ tan đi hết rồi cũng là báo hiệu cho một ngày nắng đẹp. Mọi người có quyền đi shopping dài dài, tiếp tục shopping phải không Ngọc Minh?
Vâng, đúng như vậy, và đó là lý do tại sao Quỳnh Như không có mặt tại phòng hôm nay. Và thời tiết ở Dallas thì cũng rất là đẹp, chúng ta có nhiệt độ khoảng 65 độ là nhiệt độ cao cho ngày hôm nay, và tối thì xuống cũng còn 40 mấy độ, cho nên rất là tốt, rất là đẹp. Không biết là nơi tiến sĩ đang cư ngụ thì như thế nào?
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Lan, anh Ngọc Minh, cô Nhã Quyên, quý khán giả của hai miền Dallas cùng và Houston. Dạ vâng, ở đây khí hậu rất là tốt, lý tưởng của một lễ Thanksgiving rất đẹp. Trước nhà tôi có những cây vàng, lá vàng mùa thu, và những cây lá đỏ rực rất là đẹp.
Này,
rất là đẹp cuối tuần,
thưa quý anh chị. Dạ vâng, nói là Quỳnh Như đi shopping ngày hôm nay nữa, còn không biết Ngọc Minh với lại Nhã Quyên có đi shopping cho ngày Black Friday hay không?
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền, và xin chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như xin chào cô Quỳnh Lan, anh Ngọc Minh. Nhã Quyên thì không có đi cái ngày Black Friday, nhưng mà buổi chiều thứ năm có chạy ra ngoài Walmart đứng dòm không khí một chút thưa cô, nhưng mà họ giống như là giật cô hồn đó thưa cô, vừa đúng 6 giờ là họ nhào vô giật đồ, thấy sợ quá thưa cô.
Đúng là rồng rắn, được như là rồng rắn vậy. Nhưng mà hình như có một cái bản tin nói rằng là ở tiểu bang nào đó đó thì Walmart ngoài cái vấn đề là họ đứng xếp hàng để mà chờ mua những cái món hàng rất là rẻ ra, thì hình như là cũng có một nhóm người họ đứng biểu tình để mà đòi tăng lương. Điều đó có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, cái chiều hướng đó đúng, nhưng mà làm vào một ngày lễ tạ ơn có lẽ nó không đúng cái hoàn cảnh và cái không khí của tinh thần mùa lễ. Nhưng mà Walmart thì từ xưa đến nay đã bị áp lực là trả lương quá thấp minimum wage. Thật sự ra cái chiều hướng minimum wage ở toàn quốc Hoa Kỳ cũng như tiểu bang bây giờ đã bắt đầu lên 10 đô la, thì cái chiều hướng không tránh khỏi nữa. Trên 10 đô la hay 12 đô la tùy tiểu bang. Thành ra gia tăng lương tạm thời hay là gia tăng federal wage, minimum wage nó sẽ xảy ra trong cái thời gian rất ngắn tới chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư, không phải đồng đâu. Giáo sư, bây giờ họ đòi lên tới 15 đồng một giờ lận, thành ra không biết là như thế nào. Bây giờ trở lại với cái chương trình như thường lệ, thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán trong tuần qua như thế nào, và cái điều gì đã xảy ra trong cái cuối tuần vừa qua, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Dạ, trong cuối tuần vừa qua, spot market ở vẫn mức kỷ lục. Tuy nhiên, vào ngày thứ sáu có gọi là suy sụp đôi chút, nhưng mà suy sụp đó nó hoàn toàn ảnh hưởng những cái công ty liên hệ đến dầu khí hay là dầu hỏa, là tại vì giá dầu hỏa xuống cái mức gọi là thấp nhất chưa từng thấy cả mấy chục năm nay là crude oil. Quý vị có thể tưởng tượng rằng chỉ có tháng 6 thôi, cách đây có mấy tháng thôi, thì giá một thùng dầu thô đó là $105 một thùng dầu thô. Bây giờ là cuối tuần là chỉ có $66. Và cái quan trọng hơn hết không phải là 66 không, mà là những cái công ty, cái quốc gia sản xuất dầu hỏa OPEC ở bên Trung Đông đó, họ hợp với nhau và họ muốn có cái thỏa thuận là giảm đi cái mức sản xuất để đưa cái mức dầu hỏa lên, nhưng mà cái sự gọi là co rập với nhau để gia tăng giá nó đã thất bại. Thành viên ở trong OPEC họ không đồng ý với nhau, họ tiếp tục sản xuất như thường. Thật ra điều đó đã đưa cái Dow Jones xuống một tí, nó chỉ liên hệ đến cái stock của những công ty về năng lượng thôi. Dow Jones 17.828 điểm, S&P 2067 điểm, Nasdaq 4.791. Và giá vàng $1,175 một vàng của Hoa Kỳ, phải là vàng Việt Nam.
Dạ vâng, với cái giá dầu thô bây giờ chỉ còn có 66 Mỹ Kim một thùng dầu thô mà thôi. Phải nói đây là một cái giá nó xuống thấp nhất từ trước giờ chúng ta thấy. Và cũng vào cuối tuần qua chúng ta để ý xem cái giá của các cây xăng. Có những nơi chỉ có 2 Mỹ Kim 50 xu cho một gallon mà thôi. Ở Texas, ở ngay Houston này cũng đã tìm thấy những cây xăng như vậy. Thì liệu rằng là với cái giá dầu thô như vậy mà xuống thấp như thế thì chắc chắn là các khối Ả Rập, khối các quốc gia mà sản xuất dầu hỏa đó thì họ quyết định họ vẫn tiếp tục là như vậy, không có giảm gì cả, mà ở bên Hoa Kỳ của chúng ta lại vẫn tiếp tục sản xuất ra dầu, thì điều này nó sẽ đưa đến cái kết quả như thế nào thưa giáo sư?
Thưa cái giá dầu thô mà $66 đó thì tôi thật sự khó mà chỉ là một cái giá gọi là sustainable, nghĩa là lâu dài. Trong cái thời gian đó đã thấy nhiều cái giàn khoan và cái công ty về dầu hỏa họ đã sa thải và họ đóng giàn khoan cho họ thì cái giá mà nghĩ là đường dài nó có thể vượt sàn khoảng $75 66 thì vẫn thấp, nhưng mà $75 một thùng dầu thô thì thuộc dưới cách even về vốn cho những giàn khoan tiếp tục đang là $82. Có thể là đường dài và cái giàn khoan nó họ không bán được cái giá $82 thì họ không có lựa chọn gì. Đó là chúng ta đã thấy cái sự sát chặt của hai công ty là Halliburton và Baker Hughes ở Houston. Nhưng mà hai công ty này sát chặt hay không đó, và vào tư pháp sẽ cài rớt trước và thực hiện sẽ toàn rớt rất mạnh.
Thưa giáo sư, hình như là ở bên Houston nghe không được rõ lắm, tiếng được tiếng mất, thưa giáo sư. Bây giờ thì một cái câu hỏi kế tiếp là thưa giáo sư, chúng ta trở lại với cái vấn đề Black Friday đi, bởi vì đây là một cái phải nói là một năm mới có một lần. Có nhiều người như là Nhã Quyên nói là Nhã Quyên đã từng xếp hàng vào ngày thứ năm rồi, nhìn thấy mọi người tranh nhau để mà mua những cái món hàng với cái giá rất là rẻ. Thì sang đến ngày thứ sáu cũng vậy, và tiếp tục sang ngày thứ bảy cũng thế. Riêng ngày thứ sáu thì có nhiều người đã đứng xếp hàng ngay từ tối cái thứ năm từ 5-6 giờ chiều rồi cho đến sang đến ngày thứ sáu, có nhiều người họ đã tỏ ra như là mất kiên nhẫn bởi vì quá đông người để mà xếp hàng để mua. Điều này có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ, dạ thưa đúng. Tại vì cái Black Friday thật sự ra đó, theo thống kê của năm trước đó, cái những cái best deal có nghĩa là những món đồ mà mình mua có thể rẻ nhất trong toàn quốc gia đó, nó lại xảy ra một tuần lễ trước, có nghĩa ngày thứ bảy thứ nhật của tuần lễ trước, hay là cái ngày trước ngày Black Friday là ngày thứ năm chứ không phải là ngày thứ tư chứ không phải là ngày thứ năm. Thành ra nhưng mà đây đó cũng như là một cái tiền lệ, một cái challenge, một cái thử thách, một cái thách thức là coi có ai mua được cái món đồ rẻ nhất. Thành ra nó vừa là một cái thú chơi, một cái món mua đồ, nhưng mà nó trở thành một cái cạnh tranh, đôi khi nó hơi căng thẳng và đôi khi có xảy ra những cái chuyện những cái án mạng rất là vô lý trong ngày lễ thôi chị. Nhưng mà cái giá cả nó sẽ tiếp tục rẻ từ đây cho tới cuối mùa Christmas. Nếu mà mình không mua được giá rẻ, cứ kiên nhẫn chờ đợi từ đây tới Christmas nó sẽ xảy ra, tại vì những công ty họ cạnh tranh rất nhiều. Đại đa số những công ty bán hàng lẻ đó là trên 30% cái lợi tức revenue của họ xảy ra vào trong 2 tháng này. Thành ra họ không bao giờ bỏ qua cái cơ hội này hả?
Dạ vâng, như vậy thì Nhã Quyên với lại Ngọc Minh nếu không mua được thì chờ nha, tại vì sẽ tiếp tục dài dài, còn on sale cho đến tháng 12, tức là mùa Giáng sinh sắp tới. Thưa giáo sư, bây giờ thì chúng ta trở lại với tình hình về kinh tế của tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta được biết rằng là tổng sản lượng của quốc gia của Hoa Kỳ đang có cái đà là sẽ gia tăng lên đến 3.9%. Thì điều này có thể tiếp tục trong tương lai được nữa hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ thưa như quý vị thấy, như chị thấy đó, là cái tăng trưởng nhiệt đầu tiên của GDP của Hoa Kỳ lại thoái hóa, có nghĩa là dưới 2.1%, gọi là đi về hướng âm đó, negative 2.1%. Nhưng mà đó là hoàn toàn là do khí hậu của rất là khắc khe của những miền đông và đông tây của Hoa Kỳ. Rồi qua tháng 6 và tháng 9 á, thì kinh tế rất là mạnh, thì cái GDP lên khoảng 2.5-3%. Và gần đây thì gần mùa lễ hội này thì lại lên 3.9. Và 3.9 và sau cái mùa lễ hội này họ tiên đoán rằng sự buôn bán sẽ được rất là phồn thịnh, thì có thể lên tới 4%. Nhưng mà cái hai cái điều mình nên để ý đó là cái 3.9-4% hay là cái mức 2.1 và âm đó là seasonal, có nghĩa là nó theo mùa. Thành ra nó không phải là một cái mức mà có thể sustainable, có thể kéo dài được. Nhưng mà chung quy chúng tôi nghĩ rằng cái GDP Hoa Kỳ khoảng 3.5% gia tăng thì đó là cái mức độ rất là tốt. Nó rất là bền vững và có thể kéo dài được khoảng 3.5%. Nhất là với cái triển vọng hiện tại giá dầu thô nó đang thấp thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái những cái giá cả của những công ty sản xuất thế chị và mức tiêu thụ nữa.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ một cái câu hỏi kế tiếp, có nhiều người chúng ta cũng đang nghe nói đến cái vấn đề trade deficit rồi, thì bây giờ giáo sư có thể giải thích cái nghĩa đó là cái gì hay không? Và bây giờ chúng ta nhìn qua về cái hướng ở bên Hoa Kỳ đó, cái sự thiếu hụt về mậu dịch đó, nó như thế nào? Xin giáo sư có thể giải thích được ạ.
Dạ, thưa Hoa Kỳ, cái trade deficit đó, thì họ tính cái GDP, cái tổng sản lượng của quốc gia đó, thì trong đó có cái mức tiêu thụ của người dân, đó là consumer spending. Kế đến là investment, có nghĩa là mức đầu tư vào thị trường chứng khoán hay là đầu tư của chính phủ hay những công ty. Và kế đến nữa, một cái thứ quan trọng là government spending, có nghĩa là chính phủ liên bang, tiểu bang tiêu xài. Đó là ba cái yếu tố rất mạnh kích thích nền kinh tế. Nhưng mà một yếu tố mà gần như không ai để ý đến, đó là net export và import, có nghĩa là mình xuất cảng bao nhiêu, mình nhập cảng bao nhiêu. Thì cái net export import đó, khi mà mình xuất cảng ít hơn hoặc nhập cảng nhiều hơn thì là rate deficit. Mà Hoa Kỳ cả mấy chục năm nay nó luôn luôn ở cái mức âm, có nghĩa là negative, mình nhập cảng gấp mấy lần cái mức xuất cảng. Nhưng mà đối với những cái sứ quốc gia khác, nền kinh tế khác đó, thì cái trade deficit hay là trade surplus đó, là giờ thẳng dư về xuất cảng đó, thì nó rất quan trọng. Nhưng đối với Hoa Kỳ không cần thiết, nó luôn luôn cái mức âm. Ví dụ như tổng số của Hoa Kỳ mà xuất cảng ra Trung Quốc đó, có 69 tỷ đô la, mà trong khi nhập cảng từ Trung Quốc qua là 390 mấy tỷ đô la, mà chưa kể đến những cái xứ khác. Trong khi đó, Nhật Bản với Trung Quốc thì cái mức xuất cảng và nhập cảng nó quân bình với nhau. Thành ra, mà ngay cả Đức Quốc cũng vậy, nó có mức nó gần như cân bằng. Mặc dù mình thấy rằng vật giá ở bên Nhật Bản cũng cao, nhưng mà Trung Quốc mặc dù là một cái xứ đồ rẻ nhưng mà họ vẫn mua những cái đồ high technology của Nhật Bản. Trong khi đó thì Hoa Kỳ họ dùng cái import của những cái xứ như Trung Quốc đó, để họ giữ cái giá thấp. Thì người tiêu thụ ở bên Hoa Kỳ, nếu mà mình có những cái đồ xài mà nó không có bị gọi là safety hay là bị mà nguy hiểm cho người tiêu thụ đó, thì thật sự ra cái đồ tiêu thụ nó tốt cho nền kinh tế là tại sao? Là tại người dân được hưởng giá cả rẻ, và khi giá cả rẻ thì mức lạm phát rẻ, và khi mức lạm phát rẻ đó thì quỹ liên bang tiền tệ đó họ không có cái áp lực phải gia tăng cái tiền lãi, và khi giá tiền lãi thấp đó thì nền kinh tế nó tốt, người ta đầu tư nhiều hơn và tiêu thụ nhiều hơn, thành ra nó đi truyền với nhau. Tại là đối Hoa Kỳ cái trade deficit, mặc dù họ thỉnh thoảng họ la lên, họ nói rằng không có quân bình, không có công bằng, thì dĩ nhiên là xứ nào cũng muốn là xuất cảng nhiều, nhưng mà đối với Hoa Kỳ được thì tốt, không được cũng chẳng hại gì và cho lắm.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ giả tỷ như là hai quốc gia đi, một quốc gia giàu và một quốc gia nghèo, mà họ có cái sự trao đổi mậu dịch với nhau, thì hai bên có thể có lợi cho cả hai, hay là có cái trường hợp nào mà một bên có lợi và một bên thì bị thua thiệt, bị thất thiệt hay không ạ?
Dạ vâng, dạ thưa, theo trên phương diện thuần túy kinh tế đó, bây giờ mình nói năm A đi, hồi thời xưa đó thì chị, khi mình ăn lông ở lỗ đó, ở trong hang nó rộng đó, thì mình làm tất cả, mình gọi là săn bắn, mình làm quần áo, hay là mình làm những cái áo lông, hay là những cái cung nỏ, tự mình làm hết. Thì sau đó mọi thời gian mình thấy là mình không có như vậy, không có lợi, thì bắt đầu cái sự mậu dịch giữa cái bộ lạc này với bộ lạc nọ. Thì bây giờ cái thương mại giữa những quốc gia nó cũng tương tự như vậy thôi, là tại vì đó hai quốc gia, bây giờ mình nói ví dụ như Nam Na đó, quê Hoa Kỳ chỉ sản xuất hai đồ thôi, hai món thôi, là giá trị như gạo và một món gì đó, đồ điện tử đó, hai cái món thôi đó. Thì bây giờ chỉ sản xuất hai món đồ đó thôi, là một quốc gia thứ ba hay thứ hai họ cũng sản xuất gạo và đồ điện tử, mà Hoa Kỳ thì luôn luôn có cái một cái giá cả nào đó để sản xuất gạo so với đồ điện tử chứ quốc gia kia nó khác. Nếu mà hai quốc gia mà gọi là mậu dịch với nhau trên căn bản một cái gọi là công bình, có nghĩa là không có dùng những cái exchange rate, có nghĩa là cái thay đổi của cái tiền tệ đó, hay là dùng quota hay tariff để mà giảm đó, gọi là giao dịch với nhau và mậu dịch với nhau công bằng đó, thì cả hai quốc gia đều được lợi hết. Cho nên những cái chương trình kinh tế ở Trung Quốc thời xưa đó, khi họ bế quan tỏ cảng đó, là một thời gian sau họ thấy cái quốc gia, cái nền kinh tế nó càng ngày nó càng suy sụp xuống. Trong khi những quốc gia nào mà mở rộng ra cái biên giới để mậu dịch đó, thì cả hai quốc gia được lợi hết. Tuy nhiên, cái đó không phải đúng trong mọi trường hợp, như cái đạo luật mà được ban hành nhờ cái thỏa thuận NAFTA đó, là có một cái thỏa thuận để mậu dịch một cách công bằng, gọi là mở rộng ra giữa Mỹ, Tây Cơ, Hoa Kỳ và Canada, do Tổng thống Bill Clinton được ban hành và ký với những quốc gia đó. Thì trên phương tắc kinh tế đó, thì tất cả quốc gia đều có lợi nhau. Nhưng mà sau một thời gian NAFTA được thi hành đó, thì Hoa Kỳ lỗ lã rất nhiều, và những quốc gia khác họ được lợi là tại vì họ không có gọi là đối với nhau một công bằng trên phương diện thuế vụ, quota, tariff hay là regulation này nọ. Thật ra nó cũng phức tạp chứ không đơn giản như vậy thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Xin trở lại với bên Dallas ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Và nói về cái hãng Samsung thì chúng ta cũng thấy là họ đang có những cái lợi nhuận và cái thị phần nó cũng có giảm, thì họ đã có thay đổi những cái cách quản lý như thế nào thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, quý vị cũng đã thấy đó, Samsung là một cái hãng electronic nó khổng lồ lắm, mà một cái công ty nó cả trăm tỷ đô la, nó khổng lồ lắm. Và công ty đó là ở Nam Hàn, như quý vị đã biết. những cái đài truyền hình của những cái máy truyền hình của họ nó càng ngày nó càng tinh vi, nhưng mà họ bị mức cạnh tranh rất mạnh với những cái truyền hình, những máy TV flat screen hay là curved TV bây giờ đó, do những hãng LG hay là những hãng khác nó thành ra. Trong thời gian rồi mình thấy những cái máy TV và smartphone của Samsung đó, đã mất market share rất là nhiều. Họ mất đi cái khách hàng cho những cái công ty cạnh tranh khác. Về lợi nhuận đó, có nghĩa là profit đó, mất đi trên 30% và market share mất nhiều. Thành ra gần đây họ đã thay đổi cái ban giám đốc. Samsung là một công ty khổng lồ và họ tới 3 người CEO chứ không phải một người CEO. Có nghĩa là một co-CEO, có nghĩa là 3 người giữ chức vụ CEO ngang hàng với nhau. Chứ không phải như những công ty Mỹ chỉ một người CEO thôi. Thì gần đây họ đã thay đổi cái ban giám đốc, thì mình sẽ thấy cái thay đổi về hàng hóa, nhất là về smartphone và TV. Có thể là họ sẽ càng ngày họ càng aggressive hơn, thì giá cả nó có thể nó tốt hơn và họ sản xuất khác nhau thôi chị.
Vâng, thưa tiến sĩ, một câu hỏi cuối cùng. Nếu mà chúng ta dùng cái nguyên tắc 72 đó, thì nó phải mất bao lâu để cho cái số tiền của chúng ta nó có thể tăng gấp đôi, thưa tiến sĩ?
Anh nói về đầu tư đó không ạ?
Dạ vâng.
Dạ. Thì thưa trung bình đó, thật sự ra đầu tư đó, còn nhiều đại đa số mình đầu tư đó, thì cái nguyên tắc đầu tư thứ nhất là mình không nên đầu tư vào một cái investment nào. Cái đó cũng như cái dinh trường, cũng như là mình bỏ tất cả những trứng hột gà, trứng hột vịt mình đó, vào vô một cái giỏ mà rủi tay mình xảy tay cái giỏ nó rớt xuống rồi tất cả hột gà nó bể hết. Thành ra cái quan trọng hết nhất là diversify portfolio, có nghĩa là mình nên giải ra cái investment mình ra nhiều cái loại khác nhau, mà những cái loại mình nó gọi là countercyclical, có nghĩa là giả sử như nền kinh tế có lên thì cái phần khác đó, một phần cái stock và cái nó lên, mà nếu nó xuống đấy hả, thì có những cái stock investment này nó cứu vãn những cái stock khác, nó như vậy nó quân bình hơn. Nhưng mà trung bình cái investment portfolio mình nên để ý đó, là cái rate of return trung bình mình expect là khoảng bao nhiêu, ví dụ như 6%, 5%, 8% gì đó. Đó cái mức investment return nó luôn luôn nó có một cái hiểm họa là mất tiền. Là mình thứ nhất là mình phải thoải mái là cái mức lợi nhuận nó được bao nhiêu, nhưng mà nếu mất tiền nữa mình có thể chịu đựng được một cái thời gian nào đó. Thì trả lời anh đó, một cái phương cách mà gọi là nôm na mà người ta dùng đó là người ta gọi là cái rule 72. Có nghĩa là như vậy, là ví dụ như cái investment mình á, là giả tỷ như 8%, mình trung bình á, mình nói là được vị trợ 8%, thì anh lấy con số 72 á, anh chia cho 8%, thì nó chạy ra là trung bình á, là khoảng 9 năm là cái investment sẽ được gấp rồi. Thật ra nếu mà mình tính tới cái ngày hồi hưu hay bao nhiêu mình nói cần là cái số tiền mình gấp đôi đó, thì mình lấy con số 72 mình chưa chia cho cái expected rate of return, có nghĩa là cái lợi nhuận của cái đầu tư mình như thế nào, thì mình nói khoảng 9 năm, 8 năm, 10 năm đó nó sẽ dần lên gấp đôi. Nhưng tuy nhiên mình nên nhớ rõ cái return càng cao thì cái hiểm họa nó lại càng cao theo. Hai cái nó đi chung với nhau thật.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều, và đến đây chúng tôi cũng không còn thời gian. Xin trở lại với cô Quỳnh Lan để thay mặt kết thúc chương trình, thưa cô.
Vâng, cảm ơn Ngọc Minh rất là nhiều. Rất tiếc thời gian đi qua rất là nhanh. Thật sự ra thì ngày hôm nay trời đẹp quá, cho nên không biết là giáo sư đi đâu. Nhưng mà chúng ta sau khi mà làm việc rồi chắc chắn là phải đi shopping chứ phải không, Ngọc Minh với lại Nhã Quyên. Xin được cảm ơn tất cả quý thính giả đã nghe chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Không quên cảm ơn Nhã Quyên ngày hôm nay đến với chương trình. Phải nhắn với Quỳnh Như là mua gì thì mua, nhưng mà nhớ tuần sau phải trở lại nhá Quỳnh Như. Xin được chào tất cả quý thính giả và xin cảm ơn giáo sư. Không quên kính chúc gia đình giáo sư, gia đình Nhã Quyên và Ngọc Minh một cuối tuần được hạnh phúc bên người thân. Xin cảm ơn và xin chào.
Dạ vâng, xin chào là dạ. Xin chúc quý vị một ngày cuối tuần thật an khang, hạnh phúc. Xin hẹn vào tuần sau.